Biết sự biết ở đời họ nói biết rất dễ, nói ở đôi môi rất dễ, nhưng mà cái biết nó phải cộng với sự sáng suốt ở bên trong. Mà cái hiểu biết của người đời thì nó rất nông cạn, biết cái đó, biết cái học, biết cái học, nhưng mà không biết nguyên lai của cái học. Còn biết về đạo phải biết về nguyên lai từ đâu đến mà làm ra bằng cách nào mới thành cái học. Bây giờ chúng ta thấy cái ly chẳng hạn, cái người biết nói tôi biết cái ly này, thì cái ly này do cát tạo thành, mà cát do đâu có? Đó. Cát do sự điêu luyện các càn khôn vũ trụ giữa nóng và lạnh, rồi nó mới kết tinh thành một hộp cát. Mà hộp cát có thể chiếu dịu, nới rộng nó ra, thì nguyên căn của nó cũng như cả một cái vũ trụ càn khôn. Vì hộp cát có thể biết từ hộp cát mà biến ra một thể chất qua những cái nung độ nóng cực độ thì nó biến chảy thành nước. Mà nước rồi nó kết tinh thành ra trong là biên kiến. Cho nên cái ly do cát tạo thành, mà ai tạo? Tự nó biến không được, nhưng mà do sự đóng góp của nhân sinh, nhân loại là phần trí khôn của nhân loại. Thì cái trí khôn của nhân loại do đâu có? Trí khôn của nhân loại do kết tinh sáng suốt của cả con vũ trụ. Người tu nói rằng Thượng Đế đã ban trí khôn cho hành giả, rồi mới tìm ra thực chất của vật chất, rồi từ thực chất của vật chất mới biên chế thành ra sự khôn ngoan, biên chế thành cái ly đựng nước, cái ly trong sạch, cái ly sáng suốt. Hồi đầu chúng ta xem hộp cát, chúng ta biết đó là cát, nhưng mà không biết nguyên căn của hộp cát. Mà nguyên căn của hộp cát nó đã có sự sáng suốt từ lâu, cho nên nó biến chất và nó trở về nguyên chất của nó là trong lành và sáng suốt. Cho nên mình đổ một ly nước, mình dồn thông suốt từ bên đây qua bên kia, thì cái phần trí điển của con người xét vật thể cũng vậy, có thể xét thông suốt từ bên này qua bên kia, mới kêu bằng biết và hiểu biết. Cho nên người đời nói biết chỉ có một khía cạnh nào thôi. Cho nên nhiều người cũng nói, cũng xưng hô, cũng xin đạo hạnh, cũng xin đủ thứ, cũng nói tôi biết đạo, biết này, biết kia, biết đủ. Nhưng mà tới hồi muốn thành đạo, muốn ngộ đạo, chưa sao đi đến được, cũng xưng là biết. Cho nên phải có hành trì, thực triển, thực hành để khai triển luồng thanh điển của chúng ta, để hòa hợp với thanh điển của càn khôn vũ trụ, nhiên hậu mới phản chiếu sự sáng suốt đó, mới kêu bằng biết và hiểu. Còn cứu độ, nếu chúng ta muốn cứu một người khác mà chúng ta không biết cứu ta, thì cứu người khác cũng vô ích, cứu không nổi vì không hiểu rõ. Nếu mà chúng ta là người tu, chúng ta biết tự cứu mình. Đó, bây giờ như các bạn tu ở đây thì pháp lý soi hồn, pháp luân thiền chỉnh, thiền định là tự cứu mình trở lại sự thanh định, khứ trực lưu thanh, nhiên hậu mới độ cho phần hồn tiêu hóa, kêu bằng cứu độ. Cho nên phải tự mình cứu mình rồi độ tới phần hồn tiêu hóa mới ảnh hưởng người khác, chứ không phải là kêu các bạn lấy cái gì mà đi cứu người ta được. Bởi vì bản thân bất độ, hà thân độ, mình không cho cứu độ được mình, làm sao cứu độ người khác. Cho nên phải, ông trời đã cho chúng ta ngủ trong cái tiểu thiên địa, cho cái phần hồn ngủ trong tiểu thiên địa, rất phức tạp mà rất tinh vi, trách nhiệm rất nặng, mà không biết cứu lấy mình là không biết tu, làm sao mà đổ cho phần hồn tiến được. Cho nên phải sửa chữa đâu đó cho nó có trật tự, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, nhiên hậu mới độ mình và ảnh hưởng người khác, đó kêu bằng cứu độ. Còn cúng lại cúng lễ là sự cung kính để giáo dục lục căn lục trần trong bản thể của chúng ta. Con người hay tự cao, sinh ta đây mà không hiểu ta là ai. Cho nên có cái cúng, cái chữ cúng nó phải cúi xuống và cung kính thành tâm, quỳ lại, chịu xả cái trượt, cái sự ngu muội của chúng ta, phân giải cái sự ngu muội mà để thu cái sự sáng suốt của người sáng suốt hơn chúng ta, là bài trên thiêng liêng, trong không mà có. Cho nên cái cúng lễ ý nghĩa rất đầy đủ, nhưng mà người đời không hiểu, sắp bàn đó rồi cũng như cho người ta ăn rồi quỳ xuống cúng lễ thôi, không biết ý nghĩa của cúng thì cúng cũng vô ích. Chúng ta cúng là để dẹp tự ái, mà dẹp được tự ái thì mới có sáng suốt. Người tu mà còn tự ái không còn sáng suốt, dẹp tự ái mới hướng về thanh nhẹ, thì kẻ hung nó qua hiện. Thì lễ xưa người ta để cái sự cúng lại đó là hồi xưa, để tập gì? Tập những người kêu bằng ác ôn, không hiểu, không có tâm linh, chậm tiến, bị chỉ độ cho nó cúng lại, làm hình nộm thiệt to để cho nó có vẻ sợ và nó cúng lại. Thì nó cúng lại nó thấy được cứu rỗi chỗ nào, là nó quỳ xuống lại cái phần trượt điển ngu muội của nó được giải tỏa ra, thì thanh điển cứu độ nó, cho nên nó cảm thấy khi nó lại rồi nó nhẹ. Đó là đối với những phần tâm linh yêu hèn. Còn những phần mà tâm linh thanh nhẹ không dùng cúng lại tại thế, nhưng mà thật sự phần hồn phải có lễ nghi gấp triệu lần ở thế gian, cho cái sự cho. Cho khi mà chúng ta muốn ban cho một người gì, phải chúng một món gì cho thiên hạ, là chúng ta phải có cái tâm để ban cho họ, cái món quà đó mới có giá trị. Còn người tu về pháp lý, cho cái gì? Các bạn có, các bạn mới cho. Các bạn soi hồn, các bạn thiền định, các bạn được gây dựng được cái cơ sở thanh điển, lúc đó các bạn mới cho, là ban bố, kiểu bố thí cho người khác, gỡ cái điển, thanh điển cho người khác, ban cái điển lành cho người khác. Nhưng mà không bao giờ suy tính, không bao giờ nói rằng ta ban cho người, không. Mình cho không ai biết, vì cái đó mình chỉ biết mà thôi. Mình có dư thì mình san sẻ. Cho nên những người tu thanh tịnh mở những lời nói dẫn giải rõ rệt, để cho người có phàm tánh thiếu tâm linh hiểu rõ nguyên căn của họ và khả năng vô cùng tận của chính họ, để họ được cứu rỗi lấy họ, tự cứu rỗi lấy họ, đạt tới sự vui vẻ, kiểu cứu khổ ba, cứu khổ ba vui. Đó là cho. Họ tự ý thức thì họ cứu lấy họ được, mà cứu được rồi thì từ cái khổ đi tới cái vui, từ cái nặng đi tới cái nhẹ. Cái cho đó mới là xứng đáng kiểu cho. Chơ ngã là khi chúng ta ý thức được nguyên căn của mọi sự việc, là cái bản thể này về tay chân cử động không phải chánh, nhưng mà về phần điển mới là chánh. Mà cái chơ ngã thì phải thanh nhẹ và sáng suốt ở bề trên, như gọi là chơ ngã. Còn nếu mà còn pha trộn cái phàm tâm, không còn chơ ngã đâu. Cái chơ ngã của nó ý thức riêng biệt của hành giả tự hiểu lấy thôi, chứ không có thể xưng hô với người khác về chơ ngã, nên ta đây là chơ ngã, không có. Anh có chơ ngã thì anh hiểu sự chơ ngã của anh, bởi vì con người phần hồn là vô cùng tận, mà trình độ nó đi tới đó nó ý thức rồi, càng đi càng tiến, càng tới càng hiểu, càng minh càng ngộ. Lúc đó nó hiểu, à bây giờ tôi mới thấy tôi có chơ ngã, tôi thấy chơ ngã là sự thật thực chất của tôi. Chắc của tôi là vô cùng biến hóa, đụng tới đâu hiểu tới đâu. Còn phàm ngã, cái phàm ngã là sự giới hạn kêu bằng phàm ngã. Cũng như cái tánh của người nó sân giận, tôi giận tôi phải đánh anh đó là tôi bị giới hạn. Còn phần trí vô cùng tận, không bao giờ người ta đi đánh người đó, không bao giờ người ta gây lộn người đó, không bao giờ người ta làm phiền người đó. thì người ta mới kêu bằng người tu sáng suốt và dẹp được phàm ngã mới trở lại chân ngã. Cái người chân ngã không bao giờ bị giới hạn bởi, cho nên người có chân ngã người ta luôn luôn thực hiện trong từ bi tha thứ, cũng như Jesus cũng chẳng hạn bị đâm đinh, ngài cũng thực hiện tha thứ. Cho nên cảm động lòng người tại thế tới ngày nay. Rồi tới Phật Thích Ca cũng vậy, tu trong sạch, ngài lấy cái chân ngã ngài mới sống với thú dữ nổi. Còn nếu mà ngài lấy cái phàm ngã thì phàm ngã nó sẵn rồi, nó giết, nó giật ngài trong một giây phút, đâu có còn sống. Bởi vì ngài kiên trì trong chân ngã để hóa giải cái phàm ngã, là phần điển ngài rút cái trực điển đi, thì cái phàm ngã nó không có lôi cuốn ngài được nữa, vượt khỏi sức hút của phàm trần. Còn phàm ngã còn ở trong giới hạn của phàm trần, kêu là phàm ngã. Trên cái phàm ngã, cái tánh con người hay gây gỗ, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu, bị giới hạn. Còn đám loạn là mình chỉ tự giới hạn lấy mình và thu hút ngoại cảnh sáp nhập vô trong cái ngũ tạng, ngũ kinh chúng ta, rồi làm cho nó rối loạn, nó biến tới đầm loạn. Đó. Thì trong đó ban đầu mình thích, thích ghê lắm, thích yêu, thích tiền bạc, thích của cải, thích làm giàu. Sau cái thích đó mật thiết rồi, nó mới phản. Nó phản lại thì trở nên đậm. À, trước khi hai người chưa thương yêu, thích mỗi ngày không gặp mặt thì buồn. Nhưng mà thương yêu ở chung với nhau, cọ sát rồi, nó lại đậm loạn, gây gỗ. Cái gì mà bên ngoài chúng ta thâu thập vô nhiều và chúng ta không có cách giải quyết, sửa chữa, đối với người tu thì sống trong động loạn mà không động loạn mới là trung. À, tu tại thị là vậy, sống động loạn mà tâm không động loạn. Vì sao? Vì người ta đã có cái cách, cũng như chúng ta sơ hồn pháp luân thiền định, là hóa giải cái trược lưu cái thanh. Cái động chẳng qua là trược, nhưng mà cái trược nó có xâm nhập vô trong lỗ trung lông, trong tư tưởng của chúng ta, thì chúng ta hóa giải liền, thì nó trở về gì? Trở về thanh tịnh. Trong cái động loạn nó trở về thanh tịnh, mà trong cái động đạt được thanh tịnh mới là thật sự thanh tịnh. Còn khi không nhảy ra tôi thanh tịnh thì động một chút tôi trở về động, không phải thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh nó có cái động, mà trong cái động nó có thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu ở trong động, các bạn sơ hồn đó là động, pháp luân là động đó. Rồi tới thiền định nó mới đi tới tịnh. Thế bịt cái lỗ tai nó ồ ồ chảy đó, làm pháp luân nó ồ ồ ẹt ẹt, đó là động. Nhưng mà rồi nó đi tới thanh tịnh. Thấy chưa? Trong cái động nó có cái tịnh, mà trong cái tỉnh nó có cái động. Là khi không chúng ta cứ lo vun bồi về tỉnh, mà chúng ta không hiểu rõ nguyên căn của cái động, từ cái động đi tới cái định. Nếu không có động không đi tới cái tỉnh bảo đảm được. Vì chúng ta ở trong động chúng ta vượt qua rồi, bao nhiêu nghịch cảnh chúng ta vượt qua rồi, thì nó có xuất hiện đi nữa chúng ta cũng thấy rõ. À, trong sự động mà chúng ta đạt được tỉnh mới là chân tỉnh, chân pháp. Tu tại thị là ở chỗ đó, hữu ích ở chỗ đó. Còn chúng ta tu tại chùa thanh tịnh, xét ra gặp động thì chúng ta bị lôi cuốn luôn, cũng như sông do bão tập nó lôi cuốn, nó kéo ra khơi luôn, rồi than trời trách đất. Còn cái này chúng ta luôn luôn ở trong động loạn, ở trong trược mà giải được trược thì nó đi tới thanh, mà trong động mà giải được động thì nó đi tới tịnh. Động tức cực động là đi tỉnh chứ gì nữa. Cho nên các bạn bắt đầu tu, rồi sau đó ngồi thiền soi hồn, nghĩ tầm bậy tầm bạ đủ thứ hết, cả đêm bao nhiêu công chuyện trong đầu óc nó xuất hiện. Đó. Rồi một hồi nào đó các bạn mê rồi, rồi nó quên hết. Thì phải trước kia phải từ từ trong động không? Mà bây giờ mình vừa soi hồn vừa nhắm mắt là nó mê, nó quên tất cả những chuyện đời. Nó đi tới gì? Đi tới chỗ tỉnh. Mà nhờ động mới đi tới tỉnh. À, rồi còn đau khổ. Cái đau khổ mà người phàm sửa thường than vãn là đau khổ. Còn người đạo luôn luôn sống trong đau khổ để tìm chân lý. Chúa trong đau khổ, Phật trong đau khổ, Quan Thế Âm trong đau khổ mới có Ngài. Còn người thế gian đau khổ là tha cầu xin trời Phật. Là vì sao? Vì tha lầm tham bành trướng tới chừng nào thì cảm thấy sự đau khổ nhiều chừng. Mà lòng tham tiêu diệt rồi thì chẳng